Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Khủng hoảng căn cước, Việt Nam Cộng sản loay hoay tự cứu. Chúng ta đã chứng minh rằng bọn Việt Nam Cộng sản, bản thân của nó là một đoạn ăn cướp được ngoại bang tuyển mộ làm công cụ đi chiếm thuộc địa trên khắp thế giới, đó là đế quốc Cộng sản. Khi mà vào Việt Nam, thì nó phải đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Vì đội lốt dân tộc, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, luôn luôn nó phải thay đổi căn cước, nó giả mạo từ đầu đến đuôi. Mà nó, lúc thì nó đóng vai này, lúc thì đóng vai giải phóng dân tộc, lúc thì nó đóng vai đấu tranh giai cấp. Nó đổi căn cước, giết. Nó không còn biết nó là ai, nó bị khủng hoảng căn cước. Chẳng những bản thân cái đảng hội kín Việt Nam Cộng sản, nó khủng hoảng căn cước. Mà khi nó đem áp, đặt một hệ giá trị cộng sản vào nước Việt Nam, mà cái hệ giá trị cổ truyền của dân tộc Việt Nam bị nó đánh phá, trên kính dưới nhường không còn nữa, tổ quốc gia đình đều mất hết, nền luân lý giáo trị đạo đức của cổ truyền bị nó phá tan hoang. Nhưng mà nó áp đặt cái hệ giá trị cộng sản thì nó bị cái dân tộc tính của Việt Nam cũng như là cái hệ giá trị tổ truyền của Việt Nam chống lại. Cho nên nó cũng không có khả năng áp đặt cái hệ giá trị của nó nữa. Hai cái hệ giá trị đụng độ nhau vỡ tan hoang. Nó biến cái xã hội Việt Nam thành xã hội khủng hoảng giá trị. Và khủng hoảng giá trị thì mỗi cá nhân đều khủng hoảng căn cước, không biết mình là ai nữa. Ông bà cha mẹ gia đình của người ta như thế, mà nó bảo rằng con nít không phải là con của cha mẹ nó nữa. Cha mẹ nó chẳng qua là vì nhu cầu sinh lý mà đẻ ra nó rồi. Và đẻ nó ra rồi thì nó là con của xã hội chứ mà của cha mẹ nó nữa. Cái hệ giá trị quái thai như thế không thể nào thành hình được ở nước Việt Nam. Và suốt mấy chục năm nay dưới quyền cai trị của bọn Việt Nam Cộng sản, chẳng những là mỗi người Việt Nam đều khủng hoảng căn cước, mà chính bản thân Đảng Cộng sản cầm quyền cai trị cũng khủng hoảng căn cước luôn. Đã từ lâu, không phải bây giờ. Từ khi mà cái nơi đẻ ra cái ông chủ nhất của Đảng Việt Nam Cộng sản là Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng bị khủng hoảng căn cước y như thế. Và khi trên đà sụp đổ, thì đại hội, tôi nhớ là đại 27 thì phải, của Đảng Cộng sản Liên Xô đã phải đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Đổi mới mà đế quốc Cộng sản đưa ra không phải là đổi mới về cái hệ giá trị, mà đổi mới về cái chính sách để tô vẽ lại cái giá trị, tô vẽ lại cái căn cước. Nhưng mà Đảng Cộng sản Liên Xô đã không làm được cái việc đó và đã bị sụp đổ. Bọn Cộng sản sống sót ở Việt Nam thôi, nói gương quan thầy cũng lại hô hào đổi mới hay là chết từ cái đời Đỗ Mười cái, chứ không phải đến cái đời Nguyễn Văn Linh đâu. Nó cũng lại chỉ là đổi chính sách chứ không đổi căn cước, không phải trở về cái căn cước tổ truyền của mình. Cho nên nó loay hoay từ đó đến giờ, nó chữa mãi không được. Đảng của nó đáng trên đà sụp đổ. Và gần đây thì đến cái đời tên Trọng Lú lên làm tổng bí thư, nó cũng lại hô hào là chỉnh đảng hay là chết. đã từ lâu, từ năm mấy năm trước tôi đã trích dẫn cái lời than thở của tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên văn như thế này. Đây là trong ngoặc kép bắt đầu trích nhé. Nó phê tự phê đảng của nó như thế này. Phải chăng nguyên nhân khách quan của mặt yếu kém là do tác động của mặt trái cơ chế thị trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng? Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá, kích động chia rẽ phân hóa nội bộ đảng, chia rẽ đảng với nhân dân. Do không thường xuyên tu dưỡng, không rèn luyện, mang nặng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, quan liêu, xa dân, thiếu mật thiết gắn bó với nhân dân, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, kỷ cương kỷ luật không nghiêm. Vì sao công tác xây dựng đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết chỉ thị rất đúng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tệ, tham nhũng lãng phí hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi, mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm sói mòn lòng tin đối với đảng. Vướng mắc chính là chỗ nào? Trước khi kiểm điểm tiếp về cái lời giải đáp của tên Trọng Lũ này, nó nói vướng mắc ở chỗ nào, thì tôi xin chú thích về cái lời trích dẫn vừa rồi của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta thấy rằng khi mà Cộng sản từ đời Lenin đi vào kinh tế thị trường, được quốc tế đặt tên là State Capitalism, tức là chủ nghĩa tư bản nhà nước, anh đẻ ra Đảng Cộng sản để đi tiêu diệt tư bản, mà anh lại dùng kinh tế tư bản để anh phát triển, để anh lớn mạnh lên, thì cái chết của anh là chính ở chỗ đó. Tôi đã chứng minh rằng một chế độ có thể sụp đổ vì một là nó tự cấy vào, hai là nó bị cấy vào những cái gọi là kháng thể chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Cái nọ nó là kháng thể của cái kia. Bây giờ lại xây dựng chế độ cộng sản ở trên nền tảng của kinh tế tư bản, thì hai cái kháng thể đó nó đối chọi với nhau. Mà cái sự đối chọi đó do chính cộng sản thiết kế ra, là một sự đối kháng không thể thỏa hiệp được, là đối kháng tiêu diệt chứ không phải là đối kháng bổ túc. Vì thế cho nên bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường trước sau cũng phải sụp đổ mà thôi. Cho nên thí dụ tôi lấy rõ ràng như này, nó đi vào kinh tế thị trường mà nó đang thì là vì tác động mặt trái của cơ chế thị trường, nó hội nhập quốc tế với Sài Gòn, thì nó bị, nó gọi là thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá. Chẳng có thế lực thù địch nào đẩy mạnh chống phá cả, là nó cấy cái mầm tự hoại vào trong cơ thể của nó rồi, thì nó tự hoại chứ chẳng có thế lực thù địch nào cả. Tại sao? Chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa tập thể, collectivism, mà chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa cá nhân, individualism. Khi mà anh tự áp đặt cái hệ giá trị cộng sản vào đảng của anh, lại tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, bây giờ anh lại xây dựng cái sự sống còn của đảng anh trên một cái nền kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa trên chủ nghĩa cá nhân, thì đương nhiên cái anti-co chủ nghĩa cá nhân đó, nó vào. Bây giờ anh lại tự phê rằng thì là gió không mang nặng, không thường xuyên tu dưỡng, không rèn luyện, mang nặng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Chẳng phải mang nặng gì cả, anh tiêu diệt không nổi cái chủ nghĩa cá nhân của chính đảng viên nhà các anh, cho nên vẫn vất vả. Và vì thế cho nên anh cứ tự kiểm, anh xem là anh vướng mắc ở chỗ nào. Thì những cái câu hỏi trăn trở của Nguyễn Phú Trọng. Tôi phân tích ra thì cái trăn trở, cái vướng mắc ở chỗ nào? Tôi thấy cái vướng mắc thứ nhất của Cộng sản là đảng của chúng nó đang bị xói mòn lòng tin, đang bị suy thoái mọi mặt. Là vì anh đi vào kinh tế thị trường thì đương nhiên là chủ nghĩa cá nhân nó phải phát triển. Mà mỗi đảng viên từ cao cấp cho đến nay thì nó sống bằng chủ nghĩa cá nhân. Thì làm sao mà nó tiêu diệt được chủ nghĩa cá nhân? Cho nên nó suy thoái là tự nó cấy cái bản, cấy cái mầm tư sản vào trong người đó. Trên phương mắt thứ hai là nó nói rằng nó đã coi trọng cái việc mà xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, mà tại sao chưa đạt được yêu cầu, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Thì càng ngày nó càng đi vào kinh tế thị trường, thì chủ nghĩa cá nhân nó càng phát triển lên, thì đương nhiên là đảng của nó phải suy thoái thôi. Đến cái vướng mắc thứ ba, nó nói rằng tác động của mặt trái cơ chế thị trường, đấy là các đổ thừa cho các thế lực thù địch, thì tôi đã cắt nghĩa lúc nãy rồi. Chả có thế lực thù địch gì, cái thế lực thù địch chính là cái nền kinh tế thị trường mà nó vác vào, nó xây dựng cái đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản nó trên cái nền tảng kinh tế thị trường. Thì cái mà nếu nó gọi là thù địch nước ngoài đấy, là chính nó rước vào chứ có ai thèm cấy vào nó đâu. Còn cái vướng mắc thứ tư nó nói là mang nặng chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, quan liêu, xa dân gì kia. Đấy thì đúng tôi đã nói rồi. Đi vào kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là khắc tinh của chủ nghĩa tập thể Cộng sản. Thì làm sao mà nó không bị suy thoái được, nó sẽ bằng được. Tóm lại là gì? Khi mà đảng Cộng sản nó đã đâm đầu vào cái mà nó gọi là mặt trái, đầy thù địch, thì cái mà nó gọi là cơ hội hư hỏng là nó nằm ngay tại đó. Rồi thì mà bây giờ nó chưa thấy cái nguy cơ nằm ở chỗ nào, mà bây giờ nó lại còn tự sướng tự khen nó là thành tựu của mấy chục năm đổi mới này kia. Và cái vướng mắc nó là sau khi Liên Xô sụp đổ nó hoang mang, thì nó lại sao chép cái mẫu mực của tàu đưa ra mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng bắt được chuột, là biết bắt được chuột là cái gì, là làm giàu. Khi nó nêu khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang, thì nếu mà lương thiện thì nó không thể là nó đổ thừa cho nguyên nhân suy thoái của đảng, nó là nguyên nhân khách quan. Chỉ cần một lần lương thiện thôi thì cu bí trọng lũ đó cũng không nên giả vờ trăn trở, mà hãy thú nhận rằng đảng Cộng sản Việt Nam bẩm sinh là một đảng ăn cướp. Ăn cướp mà không hư hỏng mới là lạ. Ăn cướp đồng thời buôn dân bán nước, thêm cái tội Việt gian, thì làm sao mà nó chỉnh đảng được. Về vào Việt Nam suốt dòng sinh mệnh gần chọn một thế kỷ của Việt Nam Cộng sản ở cái nước Việt Nam này, ít nhất là nó đã đưa ra 3 đợt đấu tranh giai cấp long trời lở đất, để nó đưa ra cái ý hệ hảo là chủ ảo là chủ nghĩa Cộng sản, mà nó lại dùng cái cơ chế mà đảng cướp, đảng hội kiến để nó thực hiện áp đặt cái hệ giá trị đó, thì đương nhiên là cái sự sụp đổ nó phải đến mà thôi. Vắn tắt lại là bản chất là một đảng ăn cướp, căn cước Việt gian, phất cờ Cộng sản chống bóc lột, mà đến khi có được quyền rồi thì bản thân là trở thành ra cái bóc lột, tự nhận là đầy tớ của nhân dân, mà đầy tớ lại làm ông chủ, đầy tớ lại lãnh đạo ông chủ, lại nó gọi là nhân dân làm chủ tập thể đó. Đó, vì thế cho nên cái lý cớ hiện hữu, cái lìa ra trong đất rồi, đã là một cái lý cớ giả mạo rồi. Và vì thế cho nên hệ giá trị ở cái xã hội Việt Nam khốn khổ của chúng ta bị băng, làm cho băng hoại, và cái hệ giá trị mà nó áp đặt cũng không thể thành hình nổi, và cả nước sống trong khủng cái thế hệ khủng hoảng căn cước, và nó không biết chữa cháy bằng cách nào. Nó chữa cháy bằng cách nó ban huy chương cho các vị lão thành cách mạng, nó đi ăn mày quá khứ thì nó chữa cháy. Bây giờ đi vào trường hợp cụ thể trong nước, trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy phong trào bảng đỏ bỏ đảng ngang ngày càng lan tràn, lè lai dai lẻ tẻ đã đành, nhưng mà bỏ cái đảng tập thể và công khai tuyên bố bỏ đảng mới là cái đau cho nó. Chúng ta còn nhớ rằng hồi tháng 7 vừa rồi thì có 61 vị lão thành cách mạng đi theo đảng từ đầu đến đuôi, mà đầy công ngực đầy huy chương các thứ công nghiệp đầy ra, làm một cái thư ngỏ gửi cho ban chấp hành trung ương đảng và gửi luôn cho toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam này, cảnh cáo rằng cái nguyên nhân suy sụp nó nằm ở chỗ nào, là chính là nó nằm ở cái chỗ là chủ nghĩa cộng sản đã hỏng rồi, đảng cộng sản không còn lý do để tồn tại nữa. Mà đau nhất là có 61 vị ký tên trong cái bản văn này, vị già nhất là có 75 năm tuổi đảng, và vị trẻ nhất thì có 17 năm tuổi đảng. Và người ta đặt vấn đề gì? Người ta đặt vấn đề là thoát cộng, chủ nghĩa cộng sản hỏng rồi, bỏ đi. Người ta đặt vấn đề thứ hai là thoát chung, tức là thoát khỏi cái sự đô hộ của Tàu Cộng. Tại vì Tàu Cộng bây giờ nó lộ mặt nạ nó ra, nó là kẻ cướp nước. Anh đã bán nước cho nó rồi, bây giờ anh phải chuộc tội bằng cách là thoát khỏi ảnh hưởng của Tàu Cộng đi. Và muốn thoát khỏi cái ảo tưởng cộng sản thì anh phải tự diễn biến, phải chủ động tự diễn biến, chứ không phải để cho các yếu tố nó tự diễn biến. Phải chủ động tự diễn biến để chấm dứt cái quá trình khủng hoảng căn cước, khủng hoảng giá trị của xã hội Việt Nam càng ngày càng sớm càng tốt. Nó không làm như thế, mà nó còn ngoan cố, nó cãi lại mấy 61 vị này. Nó mắng các vị này thì là các anh như thế, công lao như thế mà cái bây giờ anh đi đòi hỏi như thế là các anh phản đảng chứ không phải cứu đảng gì đâu. Đảng Cộng sản bây giờ từ bỏ cái ảo tưởng chủ nghĩa cộng sản thì là phản đảng. Rồi nó đem mấy vị ở trong cái 61 vị đó ra, nó giũa từng vị một. Nhưng mà đại khái cái đó là các anh đang phản đảng chứ không phải cứu đảng đâu. Và nó không quên ăn mày quá khứ với cái luận điệu của một tên ở trong báo Lề Phải của đảng, nó như thế này. Nó kể rõ ra rằng thì là mỗi khi ai là người có công đầu giải phóng dân tộc, giành lại đất nước xiềng xích, chiếc xiềng xích đế quốc xảy ra. Nó giải phóng đất nước, nó đuổi giặc Pháp đi cả chết, nó giết bố tàu của nó vào cái sau, mà nó gọi là công lao. Rồi, mỗi khi đất nước gặp xâm lăng thì ai đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc? Nó đi xâm lăng miền Việt Nam Cộng Hòa, mà nó đổ ra rằng đế quốc Mỹ xâm lăng. Rồi nó bảo là, nó đi dạy có công bảo vệ dân tộc. Rồi nó nói, ai là người đã đem đất nước từ một đống cho tàn vươn lên như ngày hôm nay? Tôi không hiểu rằng nếu mà dùng cái chữ vươn lên như ngày hôm nay, ngày hôm nay là vươn lên của ai? Đâu có phải là vươn lên là cái nhà cao cửa rộng, đường xá thanh thang, nhà cao tầng 90, 70, 80 tầng, gọi là như ngày hôm nào đó. Ngày hôm nay đó là ngày hôm nay của Đảng đó, đó chứ không phải ngày hôm nay của dân tộc Việt Nam đâu. Nên lại cần kê kể ra là nước Việt Nam từ lúc không có tên trên bản đồ thế giới, bây giờ được có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước bạn. Nó gọi tất cả thế giới là bạn rồi, trong khi là cả thế giới bây giờ chỉ còn có 4-5 tên cộng sản sống sót. Nó cãi chày cãi cổ, tức là gì? Nó vẫn còn đời đời nhớ ơn tàu cộng. Đơn giản lắm. Giờ đến lúc mà bị 61 ông này ông hỏi tội về cái bán nước Thành Đô, thì nó bảo, đấy là bí mật quốc gia, làm sao mà nói được. Bí mật quốc gia, xin lỗi anh, ở những nước dân chủ, người ta có quyền đòi hỏi, nó có cái luật gọi là free information, tự do thông tin, người ta có quyền chất vấn chính phủ về những cái bí mật mà anh giấu. Và khi anh muốn giấu một số bí mật nào đó thì anh phải đưa ra quốc hội cho phép anh giấu thì mới được giấu. anh lập quyền, tam quyền phân lập của người ta thì anh thấy là tam quyền phân công dưới sự thống nhất lãnh đạo của Đảng. Đại khái này nó cãi chày cãi cố như vậy, chứng tỏ là nó loay hoay để nó cứu Đảng, nó cứu Đảng không nổi. Và trước cái phao trào bỏ Đảng, nó cứu Đảng bằng cách là nó muốn chặn đứng cái phong trào bỏ Đảng này một cách rất là hề. Trong khi có những ông 75 năm tuổi Đảng đã yêu cầu nó là phải mở rộng dân chủ ra, thôi cộng sản đi, thì nó vội vàng nó đi kiếm những ông mà thâm niên tuổi Đảng để nó đề cao lên, để nó ban huy chương với các thứ để mà nó đối phó lại với cái việc mà ông 75 năm tuổi Đảng bỏ Đảng. Và nó kiếm mãi mới ra được một ông 70 tuổi Đảng. Nó làm lễ gắn huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cái ông gọi là ông Trần Xanh. Nhưng mà khi ông Trần Xanh này, ông được báo tin là ông được nhận cái huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, thì ông đính chánh, ông nói rằng ông chưa đủ 70 năm, thành ra anh phong tôi, tôi là phong lão, tôi không muốn nhận cái danh dự lão đó. Mà giả dụ như tôi đã đủ 70 năm tuổi Đảng rồi, tôi cũng không bằng lòng nhận cho anh đề cao, là vì 70 năm đó là 70 năm tủi nhục của tôi, bây giờ anh đối đãi với tôi như thế nào? Anh cho tôi ở một cái nhà kho, bây giờ anh lại còn đuổi ra khỏi cái nhà kho, nó gì? Anh gắn huy chương cho tôi vội. Ông ấy cũng từ chối. Và nó đem cả lo là đến tuyên truyền thuyết phục, tuyên truyền gì sai không được, thì nó dở cái cầm của nó ra, nó bắt bỏ tôi uống. Thế đấy là ông Trần Xanh. Và trên mạng thì chúng ta có cái thơ của khiếu nại phản đối của cô con gái là cô Trần Thị Cẩm Thanh. Phản đối là anh ép chúng tôi, giờ chúng tôi không làm theo cái ép, tôi từ chối cái vinh dự của anh mà cũng bị bắt bỏ tù là lý do gì? Đấy. Nó tô son điểm phấn cách chi nó không sửa đổi cái căn cước buôn dân bán hết rồi đó. Ăn mày quá khứ cũng không nên thân nữa. Bây giờ nó lại giảm cái trò hề loay hoay nữa, rất là tức cười. Nó tô son chát phấn cho cái thần tượng Hồ Chí Minh đó. Ở trên báo lề Đảng nó vui rồi quảng cáo râm rĩ lên là ở một cái nước khỉ hoa cò gáy, ở nước Santiago, cái thành thủ đô Santiago, nước Chile, một cái quận gọi là quận Cerro Navia, dựng tượng để đề cao với Bác Hồ Chí Minh. Để đài VOV năm ngày 14 tháng 7 đang loan tin rằng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại quận Cerro Navia ở thủ đô Santiago. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến thăm làm việc tại Chile, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm thành kính của lãnh đạo và nhân dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. đồng thời khẳng định việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa hai nước. Rồi gì? Một cái công dân mạng trong nước nghe cái tin này lấy làm lạ, cái nước nào mà nói vậy? Thì tôi cả cần phải đi tìm đâu xa, vào trang web của quận Cerro Navia đó, thì vị này nhận thấy rằng có bản tin viết về vụ này ngay phía dưới tấm hình chụp buổi lễ khánh thành tượng có hàng chữ tiếng Espanol, nghĩa là gì? Hàng chữ đó ghi rằng bức tượng bán thân của nhà lãnh đạo cách mạng do Đại sứ quán Việt Nam tặng được đặt vào vị trí, tức là nó đem cái tượng đó, nó làm ra cái tượng đó xong rồi nên nó tặng cái quận kỳ họ có cái đó. Người ta làm lễ dựng tượng thì nó nói là dân địa phương đó, là dân tượng để ca tụng Bác Hồ, quái đản như thế. Rồi thế đó, đi thêm nữa là thì bản tin nó còn nói rõ rằng sau khi ăn trưa tại Đại sứ quán nước Việt Nam Cộng Hòa, cái tên nước là Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng mà đến cái tên nước của các anh người ta lại gọi lộn ra thành Việt Nam Cộng Hòa, mà anh cũng để mà anh không biết. Sau khi ăn trưa tại Đại sứ quán nước Việt, đấy là bà trang web của cái quận đó nó nói ạ. Thì ông Luis Plaza Sanchez, quận trưởng của quận Cerro Navia, cùng với một nhóm người Việt Nam đến nơi khai mạc lễ đặt bức tượng đã được tặng. Bức tượng nhớ, bức tượng này đã được tặng bởi đại diện ngoại giao của một nước Á Châu ở Chile. Không biết tên nước của anh là cái gì. Ghi đại lên, đại diện ngoại giao của nước Á Châu ở Chile, tức là Đại sứ quán nước Việt Nam Cộng Hòa ở Chile. Trời ơi là trời, nó khủng hoảng căn cước đến cái độ mà nó khôi phục cái căn cước của nó lại khôi phục lộn cái nọ sọ ra cái kia Bác Hồ của nó. Năm xưa là đã đề nghị vinh danh thì danh nhân thế giới bị bác, nhưng mà trong nước vẫn tuyên truyền bác được đề cao là danh nhân thế giới rồi đấy nhá, đã ở Liên Hiệp Quốc rồi đấy nhá. Tới bây giờ mà dân ở trong nước, kể cả học trò trong nước, cũng vẫn được học lịch sử Đảng là bác đã được phong là đăng danh trên thế giới, trong khi trong thực tế thì cái đề nghị đó của chúng nó đã bị bác rồi. Và trên mạng người ta còn thấy rằng cái quận Cerro Navia là một quận ổ chuột nghèo đói thảm hại nhất của nước Chile. Số người cao thất nghiệp cao nhất của Chile, số người mù chữ cũng cao nhất của nước Chile. Bộ Ngoại giao của chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa chọn cái quận Cerro Navia để tặng tượng Hồ Chí Minh vì nó tưởng rằng dân ở đó nghèo đói rốt nát, không biết gì về Việt Nam, thậm chí cả về tên nước cũng vì là cái gì nó cũng lộn, cho nên nó tưởng như ở đó không ai chống đối hay từ chối cả, nhưng mà người ta vinh danh lộn. Tức là cái căn cước của anh không thể xác nhận được là cái thứ gì cả. Đấy, nên nó cứu vãn cái căn cứ của nó. Nó phải bịp. Nó khủng hoảng căn cứ đến cái độ là chính cái bọn ăn nên làm ra, bọn tư bản đỏ, bọn doanh nhân cộng sản ở trong nước làm giàu, nó đại gia nó đại gia kia, nó cũng phải khoảng khủng hoảng căn cứ. Mà chế độ nó là đồng lõa trong cái sự khủng hoảng căn cứ. Thí dụ như vừa mới đây chúng ta được chứng kiến là một đại gia của Việt Nam Cộng sản, tên là Hà Văn Thắm, bị bắt bỏ tù và đưa ra tòa về cái tội này tội kia. Nhưng mà trước đó thì cái tên này đã được phong là doanh nhân thánh gióng, được tặng huy chương thánh gióng đó nha. Thánh gióng là gì? Là một vị thành niên tuổi trẻ chỉ có vươn vai lên một cái thành và vĩ nhân, mà đó là vươn vai để đi cứu nước. Còn đằng này thánh gióng của Việt Nam Cộng sản là vươn vai một cái thành như đại gia, mà nó đem cái hình tượng thánh gióng để nó gắn lên cái đại gia làm giàu nhanh chóng, mà nó doanh chân thánh gióng. mà danh nhân thánh giống của nó. Bây giờ khi nó hạ bệ danh nhân thánh giống của nó, thì nó lôi ra đủ các thứ tội, mà cái tội nhất là cái tội bằng cấp giả mạo, anh ấy tiến sĩ nọ tiến sĩ kia ở một cái gia trường, mà cái trường đó là chuyên môn bán bằng giấy, và anh ấy được phong là danh nhân tiêu biểu cúp thánh giống năm 2009, nhận bằng và khen, bằng khen và cúp vì sự nghiệp văn hóa danh nhân Việt Nam năm 2008, giải thưởng sao đỏ năm 2011, tức là, mà cái đó cũng chưa tức cười. Chẳng những nó mượn cái danh, cái sự vươn vai để trưởng thành mau chóng của thánh giống để cứu nước, nó gán cho những cái anh đại gia mà làm giàu nhanh chóng từ bản đỏ rồi đó, mà nó còn quái đản ở cái chỗ rồi. Những cái tên từ bản đỏ đó, nó lập ra một những cái đền thờ miếu mạo để nó thờ thánh giống. Nó thờ thánh giống mà nó không biết là tạc tượng thánh giống như thế nào và tạc tượng con ngựa như thế nào. Nó phải nghĩ ra, gọi là sáng tạo được. Nó sáng tạo ra cái tượng của cái tim của ông thánh giống và cái tim của con ngựa, không biết nó mô phỏng làm sao mà để cái tim của thánh giống với cái tim con ngựa nó khác nhau như thế nào, nhưng mà nó làm rất giống nhau. Nó thờ hai cái trái tim của của thánh giống và con ngựa. Nó khủng hoảng căn cước cái độ, nó không biết đó là ai đấy, nó muốn đề cao nó không biết mượn căn cước của ai nữa. Nó mặn cứ mượn cả căn cước của con ngựa của thánh giống. Đấy, nó khủng hoảng căn cước đến như thế mà nó còn loay hoay nó chữa, khiến cho chẳng những buồn cười mà những người có quan tâm đến vận mạng Việt Nam ở trong nước không thể nào mà không quan tâm rằng cái xã hội như thế này, cái chế độ như thế này thì nó đi về đâu. Nó gãy hết hai ngọn cờ rồi mà bây giờ nó còn cố bám lấy bốn kiên định. Bốn kiên định, kiên định là gì? Là không có từ bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng, không có từ bỏ cái ảo tưởng cộng sản chiến thắng mùa năm, rồi nó cai trị bằng luật pháp. Và luật pháp của bọn ăn cướp lên làm người, nó đặt ra luật pháp để nó nô lệ hóa dân, chứ không phải nó đặt ra luật pháp để mà nó tạo ra một cái chế độ pháp trị. Nó gọi là chế độ pháp quyền, cai trị vô luật pháp. Thì nó lại trách dân là tại dân không hiểu luật. Dân rất hiểu luật, nhưng mà vì anh vẽ ra luật nhưng mà anh không thi hành luật, anh là người gọi là law enforcement, tức bảo vệ luật pháp và thi hành luật, mà chính anh cũng phạm luật. Thế làm sao mà bảo dân tôn phạm luật? Và vì thế cho nên dân đối với nhau cũng tự xử, bị ăn cướp, bị giết người không ai xử cả thì giết lại, bị hiếp đáp không ai can thiệp, không ai, nhà nước không dùng luật pháp để cai trị những cái bọn ăn hiếp dân, ăn cắp ăn cướp của dân, thì dân tự xử. Những cái thằng ăn trộm chó rồi đi bán thịt chó, chế độ không cư xử nữa, dân làng tự giận đứng lên rình, năm thằng đi ăn cắp chó đánh chết hai thằng, đấy là dân tự xử với nhau. Và cái đối với nhà nước cũng thế, nhà nước xử với dân vô luật pháp. Người ta từ chối nhận huy chương 75 năm tuổi Đảng, người ta cái gì đem dân phòng với lại dân côn đồ giả dạng thường dân là quần chúng tự phát đến quấy nhiễu áp chế người ta. Và chính dân, nhà nước đối với dân vô luật pháp thì dân không ngần ngại đối phó lại bằng cái luật vô luật pháp của mình. Cả xã hội biến thành những xã hội tự xử vì vô pháp luật. Và trên blog Bàn Tiếng Việt, Hà Văn Thịnh đã viết một bài là nhiều tín hiệu bất an xã hội sẽ đi về đâu. Tôi trả lời ngay, xã hội sẽ đi đến một là tự diễn biến hòa bình, hai là diễn biến không hòa bình. Bài đã báo nhiều tín hiệu bất an sẽ đi về đâu, mở đầu như thế này: chỉ trong mấy ngày báo chí cùng lúc đưa những tin thật buồn, thành phố Hồ Chí Minh lâu nay đã trở thành miền đất dữ bởi hàng ngàn con nghiện tiêm chích ma túy như thể uống cà phê. Ăn sáng, ăn cà phê sáng là cứ đi tiêm chích thôi. Đấy là báo Một Thế Giới, ngày mùng 4, ngày mùng 6 tháng 11. Báo Thanh Niên trong một chào buổi sáng, ngày mùng 6 tháng 11 tháng 14, còn có cảnh báo khá nghiêm trọng về tình trạng bất an của nông thôn, từ Kon Tum tới Đà Lạt, biển Đông Nam Bộ, xã hội loạn. Và xã hội loạn đó đi về đâu bây giờ? Tôi giải đáp dùm ông Hà Văn Thịnh rằng xã hội quái thai vì khủng hoảng giá trị. Và vì cái xã hội quái thai khủng hoảng giá trị đó, thì phải trái là tùy tiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tương quan lực lượng. Gian ngay cũng, gian ngay, anh nào gian, anh nào ngay, cũng lại tùy tiện luôn. Thế bản bài báo này rồi ôi giời, loan tin là dân nghiện bị bắt vào trại thì nó đấu tranh, nó trốn trại. Rồi cái Hòn Ngọc Viễn Đông của Sài Gòn, và những cái thành phố từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng thấy sự lộng hành của cái ác, sự coi thường pháp luật của kẻ xấu, sự lo lắng của người dân, sự thờ ơ, nếu không muốn nói là sự gần giống với bất lực của bộ máy công quyền đâu, vô chính phủ rồi. Điều đáng phải ngạc nhiên đến mức hốt hoảng là tình trạng gia tăng các loại tội phạm lại tỷ lệ thuận với sự phình to của bộ máy hành chính. Này cái là hay rồi. Bộ máy hành chính càng phình to thì tỷ lệ thuận với tình trạng gia tăng các tội phạm. Giám đốc Sở Tài chính tâm sự với người viết rằng năm ngoái tổng thu ngân sách của toàn tỉnh là 6.500 tỷ đồng, trong khi tỉnh Nghệ An đó, trong khi phải chi đến 14.000 tỷ đồng. Trong số 14.000 tỷ đồng phải chi ấy, có phần không nhỏ chi cho bộ máy cảnh sát an ninh. Ai cũng biết thương lượng, lương thượng tá ngang với lương thứ trưởng, trung tá nhiều khi ngang ngửa với vụ thế, nó trả lương công an cao như thế. Tại câu hỏi đặt ra là tại sao đi đâu cũng gặp các sĩ quan cảnh sát mà Hòn Ngọc thì thành đất dữ, thủ đô bị biến thành một trong 10 thành phố nhiều trộm cắp nhất thế giới. Nếu biện minh rằng thôi thì các thành phố lớn trên thế giới đều thế cả, thì trả lời làm sao đây với chuyện mà báo Thanh Niên đã đưa ra là nông dân phải để lại một phần mũ cao su trong cái bát, các cái bát hứng mũ đó, để cho thế lực đen, nếu không thì vườn cao su bị phá. Vườn cà phê không chung chi thì bị làm cỏ, còn cánh đồng trồng hoa thì bị xe bán tải đến cướp hoa đem đi bán giữa ban ngày, tức là cướp của nhau để công khai, là vì nó được xã hội đen cầm quyền bảo kê. Chưa bao giờ đất nước lâm vào cảnh rối bời như hiện nay, dẫu có dùng núi mỹ từ hay uyển ngữ để bao che giảm tải. Nợ công đến 1.000 USD cho mỗi người dân, chẳng có dân nào nuôi nổi bộ máy hành chính cồng kềnh, cứ cấp ô đi về, cả sáng cấp ô đi tới cấp về, mặc cho dân bất an khổ sở, nạn tham nhũng tràn lan, bây giờ lại sách giáo khoa thì soạn cầu thả, rốt nát đến tệ hại đấy. Tóm lại là ông Hà Văn Thịnh ông nói rằng không thể chấp nhận một đất nước mà lòng dân thường xuyên bị thưởng thương, bất an, bất lực chứ cái ác, cái xấu. Đấy là ông Hà Văn Thịnh ông lại đất nước đi vào đâu thì tôi nói rõ rồi, đi đến chỗ sụp đổ rồi. Bây giờ để đi chi tiết hóa những cái báo động xã hội bây giờ Việt Nam bây giờ nó tồi tệ đến như thế nào, thì chính báo Pháp Luật Online đăng bài Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với tình trạng mại dâm tràn lan. Và bài này là dịch do nhà báo Matthew Bruckmuller thực hiện, đăng ở trên tờ 20 Minutes của Pháp, xuất bản ngày 12 tháng 7, tức là cả thành phố biến thành mại dâm. Và nhà báo ngoại quốc này nói rằng một người hoạt động cả phố được nhờ, tức là ở một cái phố được hẻm nhỏ, tồi tệ, nên chỉ cần một kẻ mãi dâm đến bán dâm ở tại đó thì tự nhiên làm cho cái khu đó tấp nập lên, chủ phú lên. Và cái mạng mãi dâm bài này dài lắm, nhưng mà tôi chỉ trích một đoạn thôi để gọi cái thế, để cho thấy được cả một cái nước Việt Nam bây giờ nó thành mãi dâm như thế nào. Ông nhà báo ngoại quốc này ông nói này, ở nó thì là tỉnh quận 6 nhé, một trong những nơi nghèo nhất thành phố, chúng ta có thể bắt gặp cả người phụ nữ tiếp khách ngay trên cái một tấm chiếu trải ở vỉa hè để lấy số tiền chỉ có 60.000 đồng, tức là chưa tới 3 đô la. Và nhà báo nó viết tiếp rằng họ không phải là những người hành nghề theo một đường dây nào, họ thường là những người đã kết hôn mà bán dâm ngay trước mặt đứa con. Đứa con của họ đôi khi cũng ở trên vỉa hè ngay khi mẹ đang làm việc, đây là bán dâm đấy. Tức là gì, với cái sự mô tả này, bán dâm không còn là một cái tội ác nữa, bán dâm coi là một cái phương cách kiếm ăn. Đấy, cái hệ giá trị cộng sản nó quái thai đến cái độ bán dâm trước mặt con mình, trải chiếu trước cửa, trước mặt sự công chúng chứng kiến, coi như cái việc đó là việc ăn cơm bữa. Cái hệ giá trị cộng sản biến cái nước Việt Nam thành cái hệ giá, một cái khủng hoảng căn cước đến như thế, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Và phạm pháp là cái chuyện cơm bữa. Thí dụ như là ở trên một tờ báo Pháp Luật đăng tin là Thanh Hóa bắt tạm giam giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hoàng Đồng, tên ông là Nguyễn Hữu Nha, nhìn đâu cũng thấy phản ứng cơm bữa. Rồi thì báo Pháp Luật ngày 6/11, nhìn đây bất cứ giờ tờ báo ngày nào cũng thấy là tội phạm đầy dậy. Báo Pháp Luật thì nữ cán bộ ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị sát hại dã man tại nhà, thế là cầm quyền vô luật, dân tự xử. Anh ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa này là áp bức dân như thế nào, bị vào tận nhà sát hại. Đó, rồi thì cán bộ công an, cán bộ huyện đi chơi gái không trả tiền, đưa con gái ra không trả tiền, lại cần chơi một lần đời chơi 2 lần nữa, và người ta chống cự lại thì nó đè ra, nó hãm hiếp người ta. Và cái cô nữ sinh này, cô đã thủ sẵn một con dao, cô đâm một nhát chết quẹo. Rồi thì nhìn ra là cô lại báo Pháp Luật nữa, là nạn ma túy tràn lan đến cái nỗi mà trại giam biến thành một thị trường giao dịch mậu dịch ma túy, có cả ngân hàng đen để mà chi trả về cái ma túy trong rừng. Để báo Pháp Luật ngày 24/6 2024, kinh hoàng hình ảnh phạm nhân đâm heroin trong trại giam, trích heroin ở đây nó có danh từ nguyên đâm. Những người vừa hết hạn án tù trở về thành phố Vinh, Nghệ An đã kể cho chúng nó nghe câu chuyện về ma túy tồn tại trong các trại giam. Có những phạm nhân mắc nghiện ma túy khi vào tù, không những không cai được mà còn nghiện nặng thêm. Thậm chí có những phạm nhân khi vào tù chưa dính heroin, xong đến khi ra tù thì nghiện nặng. Giờ cái chuyện này dài lắm, cái lời kể của các nạn nhân này kia. Nhưng mà tôi lướt qua thì tôi không muốn đi vào chi tiết này, tức là gì? Không có tiền hít, đến lúc mà hết tiền đi hít thì điên cắp, bị phạm tội phải vào tù lại. Nhưng cũng có phạm nhân ra tù mua được nhà đàng hoàng vì trong tù buôn bán heroin nên sẵn nên phát tài. Rồi là chỉ là có ngân hàng đen chuyển tiền vào để buôn bán ma túy như thế nào. Đây là cái nhà mãi dâm ma túy. Chính vì những cái bộ mặt lem lúc của xã hội khủng hoảng giá trị nó như thế, cho nên hình ảnh của nước Việt Nam bây giờ tồi tệ đến cái độ mà du khách đến Việt Nam một lần rồi ít, hầu hết là không muốn trở lại. Bản tin ngày 8/11 2014 của Đại Á Châu Tự Do. Vì sao du khách nước ngoài chỉ đến Việt Nam một lần? Câu trả lời là nước Việt Nam cái bộ mặt nó lem luốc đến nỗi mà không ai còn muốn trở lại, một đi không trở lại. Những cái năm cái địa điểm du lịch chính là Sapa, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội Nam, và du khách đến đây hầu hết là một đi không trở lại. Và để giải quyết cái tình trạng khủng hoảng như thế, bọn Việt Nam Cộng sản nó không biết làm gì. Nó biết được cái xã hội mà nó cai trị đang ở trên cái đà xuống dốc vì là tình trạng vô chính phủ. Dân đối với dân không còn căn cứ trong vòng luật pháp nữa, mà chẳng những thế, mà nhà cầm quyền đối với dân, hay là dân đối xử với nhà cầm quyền không còn là căn cứ vào tiêu chuẩn luật pháp nữa, mà căn cứ vào khả năng tự xử. Nhà nước đối với dân bằng cách dùng nhân dân tự, quần chúng tự phát để mà đối xử, không có vật luật pháp gì cả. Thì cái chế độ của ế thai Việt Nam Cộng sản nó chẳng biết làm gì hơn là nó hô hào vẽ vời về luật pháp bằng mồm. Đấy cũng là báo pháp luật trích đăng bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết tìm hiểu luật pháp nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Để tổ chức Ngày Pháp luật, nhưng tổ chức thi viết, trời đất ơi, cái bọn này không biết làm gì, chỉ có biết là tuyên truyền với lại giáo dục theo kiểu giáo dục xã hội chủ nghĩa. Thế đó là nó phê bình là trong công cuộc đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò tính tối thượng của hiến pháp pháp luật là một tất yếu khách quan mà đòi hỏi bức thiết. Nó đề cao như thế, hiến pháp là tối cao, à tối thượng, nhưng mà tổng bí thư đảng của đã đề hiến pháp là tối cao của luật pháp, nhưng mà phải đứng dưới và đứng sau cương lĩnh đảng của nó. Khi là người ta nói ra mồm như thế thì còn hô hào hô hết gì nữa, khổ lắm cái ông này. Giờ nó lại nói, trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thi hành hiến pháp 2013 hôm nay, chúng ta tổ chức trang trọng lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, gắn với việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp, tìm hiểu hiểu cho nên cố mà nó không thi hành thì hiểu làm gì. Tôi xin nhắc lại rằng dân tự xử không phải vì rốt luật, mà vì các anh đáp dựng là luật rừng, dân không tin vào luật rừng nữa cho nên tự xử mà thôi. Anh lại tiếp tục, mọi đảng viên cán bộ cần phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tự giác chủ động tìm hiểu, học tập nâng cao nhận thức hiểu biết về hiến pháp và pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thì xin hỏi anh nhìn, luật nào cho phép dân thường dân phòng của anh á, anh đánh chết người chạy xe mà chỉ có vì cái tội là không đội mũ bảo hiểm? Luật nào cho phép anh như thế? Học ấy, bắt học tập thì thi, xin lỗi anh, học cho lắm vào, thi cho lắm vào, học nhưng mà không có hành. Có học thì phải có hành, mà anh đang học mà không có hành thì học làm gì? Sách nhiễu người chống đối bằng quần chúng tự phát, pháp luật tự xử thì học là làm gì hả? Đấy là đại khái là anh là phối hợp chặt chẽ bộ này bộ kia lên. Mà bây giờ mà anh bắt người ta thi hay là học tập thì người ta sẽ giả vờ, ta học giả vờ. Tóm lại là gì? Tóm lại, cái bộ máy thống trị của anh cồng kềnh vô dụng, sáng cấp ô đi tối cấp về. Đến nơi thì chỉ có nhậu nhẹt, thì viện cớ là mắc ai có cần gì là nó mắc họp rồi câu giờ, chế độ như thế. Tôi nhớ rằng thì cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Khi mà nó là giặc mà được tuyển mộ thì tôi được hứa hẹn là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Khi nó chiếm được chính quyền rồi thì nó phải bóc lột dân rồi đi chia nhau quả thực, làm sao mà tránh được. Tôi nhớ rằng khi mà còn chiến đấu, chiến trong chiến tranh, thì nó chỉ có 7-8-10 ông tướng là cùng, bây giờ nó hàng trăm ông tướng. Mà ông tướng quân đội nó mới 4-500 mà nó còn than phiền rằng thì tên tướng công an cả nghìn, bây giờ có 4-500 thì làm sao mà đánh giặc được. Giờ thì ngày xưa thì nó nhập 3-4 tỉnh lại làm một tỉnh để cho nó dễ chỉ huy kháng chiến. Đến lúc cách mạng thành công rồi, nó cướp được chính quyền rồi, thì nó lại chia vụn các tỉnh. Cho bây giờ Việt Nam có tới 64 tỉnh, mà mỗi tỉnh nó lại chia ra nhiều huyện, mà mỗi huyện nó chia ra nhiều xã, mỗi xã chia ra nhiều thôn, để cho nó có đủ ghế, nó chia nhau lợi quyền tất qua tay mình. Đấy. Bây giờ này, báo pháp luật đang ngày 1 tháng riêng năm 2015 sẽ có 3 nhóm đối tượng được tăng lương. Thế bây giờ xã hội nó loạn như thế rồi, nó chỉ biết có mỗi một việc là nó tăng lương, nó chẳng những là tăng ghế để cho chia nhau cầm quyền, nó còn tăng lương. Đấy, rồi bây giờ nó hứa rằng tháng 2015 nó tăng lương, và nó cho biết rằng cần nhiều nhất là khoảng 11,1 nghìn tỷ, chứ không phải tỷ, chứ là trillion chứ không phải billion, để cho tăng lương. Và nó nói là bây tăng lương là vì vượt thu năm 2014, nó vượt thu, trong khi là nó mà ở địa rồi mà nó là vượt thu, nó tăng lương, nhưng mà cái tăng lương đó cũng chẳng ra lấy cho là gì. Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 11 đăng tin rằng cán bộ công chức được tăng 8% lương, để nói về tình trạng lương bổng của chế độ nó như thế nào. Khoảng 6.300.000 người ở Việt Nam sẽ được tăng lương 8% kể từ đầu năm 2015. Chiều qua ngày 10 tháng 11, Quốc hội đã ra nghị quyết dự toán ngân sách 2015, trong đó có nội dung tăng lương. Trong số 6,3 triệu người được tăng lương, đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo là gần 5 triệu người. Phần còn lại là ở khu vực doanh nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện tăng lương phần ngân sách nhà nước là khoảng 11.000 tỷ đồng. Những người được tăng lương 8% từ ngân sách nhà nước bao gồm cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, cũng như người hưởng lương hưu và trợ cấp ưu đãi vì có công với đất nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu việc tăng lương 8% phải phù hợp với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp. Hồi tháng 9, trong bối cảnh nợ công, nợ công gia tăng, bội chi ngân sách cao và kinh tế khó khăn, Chính phủ Việt Nam cho biết không có tiền để thực hiện tăng lương theo bộ lộ trình năm 2015. Mà thế mà trong tuần này, Chính phủ đã thay đổi quan điểm và đề xuất việc tăng lương với Quốc hội. Tất cả những cái trò hề này, nó cứu đảng, mà nó càng cứu thì đảng càng chết mà thôi, vì nó ở trong cái hệ giá trị quái thai, phải trái không còn phân minh, trắng đen không còn rõ rệt nữa. Và đến đây thì tôi tường trình về cái tình hình Việt Nam theo cái sự phân tích của tôi như thế, đã quá dài và tôi chưa biết kết luận thế nào, thì tôi vớ được bài của ông Tô Hải. Ông Tô Hải trên blog của ông là nhật ký mở lần thứ 119. Ông mượn cớ rằng ông vớ được một bài của một người bạn blogger của ông gửi đến, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đây là cái giọng văn của ông Tô Hải. Ông nói về cái tình trạng những cái trò hề mà cứu chỉnh đảng để cứu đảng của người dân cộng sản. Chuyện 1001 cái chẳng giống ai xảy ra dưới vòm nhà mới của Quốc hội xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới. Ông nói về những trò hề mà Quốc hội đang diễn ra ở cái xã hội chủ nghĩa. Và ông lấy cái bài của một người bạn gửi đến cho ông, tôi đọc nguyên văn như thế này. Kể từ cái ngày người ta đã dám tự mãn kiêu binh, đưa ra cái chẳng giống ai to đùng là nước ta là một nước nhỏ nhưng tự hào đã đánh thắng hai tên đế quốc to. thì cái bộ máy ăn bừa nói láo và những cái miệng vua quan hãnh tiến từ to tướng đến tép riu tha hồ nói và làm những chuyện chả có giống ngài, mà không hề e ngại bị phê phán là ngu xuẩn, là khùng điên. Hoặc lịch sự hơn thì người ta nói là đi ngược với mọi trào lưu xã hội trên thế giới. Thẳng thừng hơn thì đầu óc u mê của một nhóm người toàn trị đang đi tới phát xít. Nhưng mặt mẹ tất cả thế giới, nước chúng ta là nước duy nhất có cái tên không ai dám đặt là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có một đảng Cộng sản duy nhất lãnh đạo toàn diện đến muôn đời, một lòng một dạ thờ thánh ngoại quốc Mắc và Lê, thánh nội địa là Bác Hồ. Lại có một hiến pháp, một chính phủ, một quốc hội cũng từ đảng mà ra, do đảng cơ cấu nên không thể giống bất cứ nước nào về mọi mặt, từ to đến nhỏ, từ vĩ mô đến vi mô, từ đại cục đến tiểu tiết. Do xuất phát từ những điều cơ bản chẳng giống ai đó, cho nên mọi khái niệm về mọi mặt giá trị của xã hội Việt Nam này không có thể lấy mọi tiêu chuẩn của thế giới loài người ra mà đánh giá. Đi từ những điều cơ bản nhất của một công dân, một con người, thì quyền lợi của họ ở cái nước này cũng không giống có giống ai ở bất cứ nước nào là điều dễ hiểu thôi. Ví dụ, làm công dân tốt là phải biết vâng lời các cấp lãnh đạo, như con đối với mẹ cha, như cháu chắt đối với ông bà cụ kỵ, không được hơi tí là cãi lại hay bỏ nhà ra đi bụi đời. Cha mẹ có lỡ lời xảy chân vụng tay chẳng qua cũng chỉ vì muốn cho cả nhà thuận hòa, ổn định mà thôi. Mọi điều luật quy định lệnh cấm đoán dù có khắt khe cũng chẳng qua để ngăn ngừa mọi điều không hay thường xảy ra trên khắp thế giới, như là tăng giá xăng mấy sen cũng xuống đường biểu tình, thiếu trường học giường bệnh cũng kiến nghị đòi bộ trưởng, thậm chí chính phủ phải từ chức, và nhất là từ khi có cái mạng internet internet thì thôi thì đủ thứ bôi xấu cán bộ, đòi hỏi nọ kia túm năm tụm ba thành nhóm này nhóm nhỏ, kiến nghị thư ngỏ kích động các lực lượng thù địch trong và nước ngoài tấn công trực diện vào cả đảng quang vinh trăm trận đánh trăm trận thắng, vào cả tư tưởng Mác Lê và Bác Hồ muôn năm vẫn là chân lý sáng ngời của tương lai xã hội loài người. Chế hả? Hôn láo thật là quá quắt. Khi người Việt Nam chứ phải Việt Nam nhé. Thì chúng tôi nói ngọng là chúng tôi nói theo nông dân đấy nhé. Nông dân là giai cấp lãnh đạo, thì nông dân nói sao thì phải nói như vậy. Nông dân nói ngọng thì phải nói ngọng theo. Việt Nam, thật là quá quắt khi người Việt Nam ta bắt chước nông dân. Dân Tây dám bán bỏ cả các vị thánh thần Mác Lê, phủ nhận cả công lao đẻ ra cái nước Cộng xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam có 102 này ở trên cái đời của đảng ta. Trước âm mưu hòa nhập để hòa tan của các thế lực thù địch đang đêm ngày răng bẫy nhử mồi hơn bất cứ lúc nào hết, cần phải có nhiều biện pháp mà các loại lực lượng thù địch đang lớn tiếng gọi là chẳng giống ai, phải quyết liệt chẳng giống ai hơn nữa. Đấy là kiên định đấy, bây giờ là phải chẳng giống ai hơn nữa. Cũng không thể công nhận rằng thứ nhất là do tình hình nội bộ đảng, chính quyền, quân đội gần đây, tư tưởng suy thoái của không ít người, kể cả những vị có trọng trách lớn như bộ trưởng, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị phát ra hoặc tiết lộ những điều chẳng giống ai, rất là nguy hiểm và làm khó cho các viện, các trường lý luận của đảng đang phải cố tìm cách vá víu bác bỏ, nhưng vẫn không thể thuyết phục được ai đã chót nghe phải những điều chẳng giống những gì đảng ta muốn nói. Trái lại, rất giống như những lời nói của ai đó đang sống trong các chế độ đa nguyên, mà theo các đồng chí Mác Xịt Mù Trần Nhật Quang thân mến của chúng ta đã chỉ rõ, đấy là anh với tàu đó, tất cả đều đói khổ. Rõ ràng mất đi cái ngọn cờ chẳng giống ai của riêng đảng ta là mất đi cái lập trường kiên định của đảng. Là, hai chấm, viết hoa đó nha, Việt Nam không thể giống bất cứ nước nào khác, không theo Mác Lê Mao. Ồ, đây là kiên định một, là phải theo Tàu. Và là càng chẳng giống ai thì phải kiên định chẳng giống ai nhé. Điều thứ hai, ai bắt bỏ tù đâu mà phải đưa ra những con số cụ thể chết người, như con số công chức nước ta hiện nay là 2.8 triệu trên 88 triệu dân, trong khi Mỹ có 350 triệu dân mà chỉ có 2.1 triệu công chức chứ. Tại sao mà không cứ ước đoán phần trăm này nọ như GDP, như FDI, như mức tăng trưởng, mức lạm phát, toàn là phần trăm này, phần trăm nọ, vân vân. Mà ngay cả các cơ quan chuyên môn đầy tiến sĩ chuyên gia, không phải chuyên gia mà chuyên gia, cũng còn cãi vã tùm lum, quả là hết khôn rồi đến dại nhé. Kiên định hai, kiên định hai là đảng phải lãnh đạo tối đa. Bây giờ đến kiên định ba, tại sao chẳng ai khảo mà xưng ra những chuyện giống bọn dân chủ nhân quyền tư bản đế quốc xài lang như thế hả? Mà lại ngô nghê vớ vẩn, đến thằng bé lên ba cũng phải bịt mũi phì cười. Tỷ như chuyện 944.425 các đồng chí ta phải kê khai tài sản, chỉ có 5 vị phải khai lại và chỉ có 1 vị duy nhất bị kỷ luật. Dại hơn là đã khai ra chiến thắng Điện Biên Phủ mà quân ta chỉ có 1 liệt sĩ. Đấy là các cụ lỡ lời cho tương á. Dại hơn cả khai ra là chiến thắng Điện Biên Phủ mà quân ta chỉ có mỗi 1 liệt sĩ đấy. Cái sự chẳng giống ai này cũng là do không vững vàng phương châm tuyên truyền của đảng ta. Phương châm đó là cái gì? Là cái gì không có lợi cho đảng ta là không có nói. Không có nói, chỉ là không lên nói, chứ không phải là nói dối và nói lừa. Nói là lừa. Cái gì không có lợi cho đảng ta là không có nói. Mà không nói chỉ là không nên nói, chứ không phải là nói dối, nói lừa nhá. Đấy là nguyên tắc tuyên truyền của đảng ta đó. Bỏ qua những phát biểu không giống ai của mấy ông bà nghị, mà cơ sở đã chẳng may cơ cấu nhầm vào quốc hội. Tức là đảng người dân bảo mình cơ cấu nhầm vào quốc hội. Cái không giống ta mà giống ai đó, đáng trách nhất là của đồng chí Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là một ủy viên Bộ Chính trị, nắm toàn bộ hải lực không quân nước ta, mà đồng chí lại để lộ ra con số tướng của quân đội ta là 489. Ha, nguy hiểm quá. Cho dù đồng chí chỉ nhằm mục đích so sánh với số tướng bên công an thôi, nhưng mà tiết lộ như là nguy hiểm nha. Cho dù đồng chí chỉ có mục đích đấu tranh cho các cấp dưới của đồng chí đang bị thiệt thòi, nên rất tâm tư, lo ngại, rất tâm tư. Ngôn ngữ của xã hội chủ nghĩa rất tâm tư, chứ bản thân đồng chí thì nay đã quá cỡ thợ mộc với cái lon 4 sao rồi. Nhưng cái cách đặt vấn đề khi muốn có thêm tướng dưới trướng cho vui vẻ cả làng thì quả là không giống ai, ngay cả trong cái không giống ai của đảng ta chủ trương. Đảng ta đã chủ trương không giống ai rồi mà anh lại còn không giống ai hơn cả đảng ta. Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật, đồng chí nói rằng ban soạn thảo rất tâm tư, lo lắng và ưu tư, rất tâm tư. Tư tư cái gì? Tâm tư vì sao? Vì nếu khoa này, cái khoa mà soạn thảo thôi, nếu cái khoa này không có thiếu tướng, thì tôi về thuyết phục anh em rất khó. Người ta sẽ hỏi là, thế bây giờ khoa Mác Lênin không quan trọng hả? Tức là muốn cho khoa Mác Lênin thì quan trọng, thì cái anh mà soạn thảo rất tâm tư là phải phong tướng cho anh. Phê bình như thế này, tiết lộ cho như thế thì làm sao mà một em lớp học sinh lớp 5 chẳng đi tới kết luận là té ra phong tướng là chia phần quyền lợi chứ đâu phải là để chỉ huy quân. Làm ở Hà Nội là thời tiền chiến, tôi nhớ hình như đường Cầu Gỗ thì phải, nó có cái giáp pháp chuyên môn hát bội, mà hát bội là đưa cho những ông tướng quay phong lẫm liệt ra thì để múa cho vui thôi. Từ đó dân Hà Nội có danh từ là thằng nào diễu võ riêng ngoài nhiều, rồi gọi ôi thằng này là loại tướng quạc lạc, tướng hát mội, huy chương cho lắm mà mình chỉ là đóng tuồng thôi. Bây giờ cái ông bạn của ông tôi, ông nhạc sĩ bạn của tôi, ông ấy biết thế này, quả nhiên ông biết, để tuyên quả vàng đấy nha. Thảo nào trong chiến tranh chỉ có 36 tiếng đánh nhau, nay lại có cả tiếng Mác Lê, soạn thảo Mác Lê thì phải có tiếng Mác Lê, lại có tiếng công nghệ, cái ngành công nghệ cũng phải có tiếng, là có cả tiếng Mác Lê, tiếng công nghệ, tiếng công thương, tiếng bác sĩ, tiếng nhà văn, tiếng nhà báo, tiếng nhạc sĩ. Hai ông An Tuyên và Đức Trịnh thì chỉ có nhạc sĩ thôi, cũng phải lên tiếng. Và ông bạn này, ông mô tả cái trò hề của Việt Nam Cộng sản mà tôi gọi là tiếng quả lạc. Rồi đây sẽ có đủ kiểu tiếng múa, tiếng hát, tiếng tuồng, tiếng chèo, chèo là hát bội, tiếng quả lạc đấy. Vì 40 năm hay là 50 năm quân ngũ chẳng lẽ cái nằm mãi ở cái mốc đại tá cho nó chết như là Huy Du, Lương Ngọc Trác, Nguyễn Đức Toàn, Doãn Nho, Văn An, Huy Thục hay sao? Những vị đại tá muôn đời này còn sống hay sắp chết, hay chết rồi, liệu có tâm tư lo lắng người khó chịu suy nghĩ? Tâm tư chết rồi thì có tâm tư như đồng chí bộ trưởng phát biểu chẳng giống ai như thế không? Cũng may mà tiếng nước ta không phải là chỉ huy quân, của tiếng Hoàng Lạc đâu có chỉ huy quân. Chứ nếu không thì lực lượng thù địch nó lại dựa trên số tiếng mà phán đoán ra là số quân của ta, cả nước ta thì nguy to đấy nhá. Ấy vậy mà cũng có kẻ xấu nó cứ tính toán một cách cơ học rằng mỗi tướng chỉ cần chỉ huy 10.000 quân rồi nhân cho số tướng hiện có thì nước Việt Nam này có một sức mạnh vô địch trên thế giới đó. Về số lượng, từ 2 đến 5, 3 triệu quân sẵn sàng quyết tử để cho đảng quyết sinh đó nhé. Tai hại về những con số nêu ra chẳng giống ai của đồng chí bộ trưởng đã lập tức gây tiêu cực, đau đầu cho các cơ quan lý luận ngày càng cùn, tại sao nhỉ? Lý sự cùn. Điểm thứ tư cũng cần phải nhắc đến một trường hợp lỡ miệng hay suy nghĩ thật thì chả biết được. Phát biểu chẳng giống ai của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị khi tung hê ra giữa Quốc hội lập luận rằng, trong hoặc kép, chẳng có nước nào tự ứng cử dễ dãi như ở nước ta. Ây giời ơi! Lẽ nào ở cái nước đang đảng lãnh đạo toàn diện, cơ cấu toàn diện này lại có sự tự do ứng cử cơ chứ? Có ai mà đảng không duyệt qua cơ quan mặt trận địa phương mà lại tự ứng cử và trúng cử đâu nào? Một ý kiến kích động những kẻ xấu một lần nữa lại tấn công vào chủ trương bất di bất dịch của đảng ta là chỉ có ai được đảng ta cử thì dân mới được bầu. Thế là ông Phạm Quang Nghị ông lại trách rằng gì? Sao mà dễ ứng cử dễ thế? Đúng là to đầu mà dài. Điểm thứ năm, một số vấn đề rất tế nhị khó giải quyết lâu nay, đáng lẽ cứ để nó chẳng giống ai lần này cũng bị khui ra, gây bế tắc muôn phần cho đảng nhà nước. Ai đời nắm chính quyền trong tay 69 năm trời mà bây giờ mới khui ra cái chuyện thế nào là chính phủ, thế nào là quốc hội, thế nào là thủ tướng, thế nào là bộ trưởng, thứ trưởng, sinh ra để làm gì? Lãnh đạo hay quản lý, rồi chuyện tăng hay không tăng lương. Chuyện giảm biên chế mà Phó Thủ tướng Phúc đã kết luận 30%, có cũng như không. Đúng thế. Rồi chuyện giảm biên chế nhưng không hề giảm quỹ tiền lương khi về, vì khi về vườn, có khi vừa được tăng lương lại vừa được học tập các anh Phiêu, anh Mạnh, Lê Khả Phiêu, ông Đức Mạnh, biến nhà công thành nhà tư hàng loạt, thậm chí có đại biểu xấu trong hoặc kép đã chẳng sợ gì ai, gợi ý rằng các vị không phải là công chức có nghề mà chỉ hoạt động đoàn thể, hãy đứng dẹp ra một bên. Dẹp lương hưu, dẹp lương hưu của đảng ủy đảng viên á. Loạn hết rồi. Chỉ vì những ý kiến đã lần đầu vượt ra khỏi cái chẳng giống ai của đảng, cũng gì những ý kiến đã lần đầu vượt ra khỏi cái chẳng giống ai của đảng mà ra cả. Còn vô số chuyện chẳng giống ai đang đi lạc vào con đường giống hệt như bọn tư bản dễ chết xảy ra dưới cái nhà quốc hội mới bánh chưng bánh dày này. Nhà quốc hội này lập cho bố hình bánh chưng bánh dày đấy nhá. Nhân danh một cán bộ làm tuyên láo, bây giờ tuyên giáo bây giờ gọi là tuyên láo. Nhân danh một cán bộ làm tuyên láo cả gần nửa thế kỷ, cái máu uốn nắn trong ghép các lời nói, bài viết mất lập trường chẳng giống ai của Đảng. Tôi xin là cái thiệt thà tố cáo của các vị lãnh đạo cao nhất nước, những chuyện hơi giống địch mới xảy ra. Đã chẳng giống ai mà lại hơi giống địch thì nguy quá. Mong các vị bỏ qua những gì tôi đã vì quá già và dù đã hơi có tí suy thoái, nhưng vẫn khoái cái chẳng giống ai của nước ta mà kết luận, kết tội sai lầm các vị quyền cao chức trọng trong Đảng và chính phủ kể trên. Đúng, sai, theo tôi, cũng có lợi, không cho Đảng thì cũng cho nhân dân ta, nên tôi cứ gửi tới ông bạn già đây, bạn Tô Hải đó. Bạn chiến đấu cùng tôi qua hai cuộc chiến tranh 30 năm của dân tộc, nhờ ông ta đưa lên blog.com của ông ta, vì sợ gửi đến đâu cũng sẽ bị vứt vào sạt rác mà thôi. Cảm ơn ông Tô Hải và ông bạn của ông Tô Hải đã cho tôi cái phần khôi hài cho nó đỡ buồn trong cái tình hình đất nước hiện nay. Và đây là kết luận của tôi nhắc lại rằng bọn Việt Giang Cộng sản bẩm sinh đó là công cụ cướp nước của đế quốc Cộng sản. Chính Lê Duẩn đã thú nhận rằng chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Đảng Việt Giang Cộng sản bẩm sinh là một tổ chức hội kín với cơ cấu hội kín thiên địa hội của Tàu và mafia đỏ của Tây Phương. Hội kín cầm quyền với cái kinh nghiệm của một đảng ăn cướp, cho nên cho trở thành chuyên gia phạm tội và chuyên gia lách tội và chuyên gia né tội. Tổ chức pháp quyền đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên nó phải đứng trên luật pháp. Nó biến toàn dân bị dị thành nô lệ. Cụ thể là nó nói ra một cương lĩnh đảng đứng trên luật pháp. Và nó chẳng những thế, nó còn bổ túc cái pháp quyền cộng sản nó bằng cái gọi là ngoài pháp quyền đấy kìa. Ngoài pháp quyền chúng ta đừng quên rằng nó có những chế độ hộ khẩu, chế độ đảng cử dân bầu. Chế độ nó bày ra dân phòng, chế độ nó dùng quần chúng tự phát để nó thi hành pháp luật đối với dân. Tôi nhắc lại rằng tất cả những tình hình này cho Đảng Cộng sản và chế độ cho nó dựng ra bất cứ nước nào là do cái tự nó rước vào bản thân chế độ nó, cái tử huyệt của chế độ là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là nền tảng của chế độ cộng sản. Kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Mà bộ máy cộng sản là bộ máy của tập thể. Thì cá nhân và tập thể là hai thành tố đối kháng tiêu diệt. Cái đối kháng tiêu diệt đó nó thể hiện trong sự thi hành là dân chủ đối kháng với tập trung. Tự cho cạnh tranh đối kháng với kinh tế kế hoạch hóa. Tất cả những cái mâu thuẫn đó nó làm cho cái xã hội, cái chế độ cộng sản nào cũng phải sụp đổ mà thôi. Kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa là mâu thuẫn tiêu diệt. Và cái mâu thuẫn tiêu diệt đó không cần phải ai đánh, cái kẻ thù của nó nằm trong cái chế độ nó sẽ tự diễn biến và nó tự hoại. Tôi nhắc lại cái chuyện tôi phân tích về chủ nghĩa tư bản nhà nước của Lenin khi Lenin đưa ra cái NEP. Và cái NEP của Lenin đã được các nhà khảo cứu kinh tế học của thời đại này gọi là Marxist Capitalism. Bây giờ nó chỉnh đảng để cứu đảng, nó ăn mày quá khứ cũng không được, nó tuyên truyền gì trái cũng không được, nó nói gì bao nhiêu thì cũng vô ích mà thôi. Tóm lại là với cái tình hình hiện nay, thì chế độ của nó đương nhiên phải sụp đổ vì cái mâu thuẫn, cái kẻ thù chủ nghĩa tư bản đã được chính cộng sản rước vào, đó là nội thù, cái kháng thể nội tâm đã sẽ làm cho chế độ nó sụp đổ, chẳng sớm thì muộn.